Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô tình ngẫu nhiên hôm nay lại là ngày cuối năm dương lịch cũng như là giao thừa, thì làm cho chúng ta cũng hơi có một chút trăn trở, tư duy bồi hồi, háo hức. Nhưng mà Sư Phụ dặn mỗi người một năm độ một người về với đạo, đủ chỉ tiêu chưa? Chưa hả? Trời ơi, năm có người độ không được nữa thôi. Có người Sư Phụ dặn ráng độ, làm cái rẹt hết 7 người năm đó, qua năm sau, 10 năm sau không có người nào nữa. Tại trong gia đình có nhiêu vét hết rồi thôi, không quen ai gì nữa hết luôn. Chứ độ một người khó lắm, không phải dễ. Mình phải bám theo, phải kết duyên lành đủ thứ, và bản thân mình phải tu tập dữ lắm mới được. Chứ còn tự nhiên mình nói đạo thật hay mà đời sống mình không có tốt đẹp, người ta cũng không tin. Nên để có thể giáo hóa được người khác là phải cả một cái đời sống mình hết sức là thánh thiện tốt đẹp, không phải dễ. Ta cũng có một việc buồn, đó là mẫu thân của sư bác Từ Tân của chúng ta vừa mất 2 ngày trước ở Quảng Trị. Nên sư bác không có mặt đây, phải về để lo tang lễ. Thì lát thầy cũng phải đi ra ngoài để dự tang lễ. Sư bác không muốn ai náo động, kinh động, nên giữ cái khóa tu cho nó bình thường vậy thôi. Nhưng mà vì cái tình nghĩa đối với sư bác cũng rất là đậm sâu, thì thầy với một số thầy cô để đạo tràng cũng phải bay ra ngoài đó một chút. Hôm nay ta nói tiếp cái bài Diệt Đế cuối cùng trong Tứ Diệu Đế, lần sau mới qua Đạo Đế. Thì mấy bài trước là Diệt Đế, tức là nói kết quả tu hành thoát đau khổ trong đạo Phật á, thì ta đã nói các quả vị từ A-la-hán, chúng tới A-na-hàm, Tư-đà-hàm, vừa rồi ngoài Bắc là bài Tu-đà-hoàng, cái bài tháng. Hôm nay chúng ta nói về các quả trời một chút. Các quả vị thánh trước kia là quả thánh của nội tâm, của tâm chứng. Còn hôm nay ta nói về cái cõi trời, tức là nơi mà rất nhiều vị thánh cư ngụ. Vì vậy buộc lòng ta cũng phải đề cập tới các cõi trời một chút. Nói về cõi trời thì hầu hết các tôn giáo đều có đề cập đến, nhưng không có ai nói rõ về các cõi trời một cách chi tiết, cặn kẽ, hợp lý như là Phật dạy. Đây là điều rất là đặc biệt. Cái thế giới này không phải, vũ trụ này không phải chỉ có vật chất. Cái giao thừa này chúng ta sẽ nghe cái bài Nền Tảng của Vũ Trụ để chúng ta còn hiểu thêm. Trong vũ trụ này, ngoài những thành phần của vật chất mà chúng ta đang cảm nhận được, chúng ta rờ được, chạm được, hiểu được, thấy được, thì còn một cái thành phần rất là lớn, và lớn gấp nhiều lần vật chất này, chính là thành phần tâm linh. Thành phần tâm linh, chính cái thành phần tâm linh nó tạo thành cái biết, cái tri giác, và tạo thành các cõi siêu hình. Không phải hễ là siêu hình thì đều cao siêu. Tại có một cái cõi siêu hình mà rất là tâm tối, thấp kém, đó là địa ngục. Về cái cõi địa ngục thì hôm trước ở phần khổ đế chúng ta có đề cập sơ sơ. Sau này nếu có dịp thì chúng ta sẽ nói kỹ về địa ngục hơn. Để cho mọi người biết sợ một chút. Chúng ta sống ở cõi người, chúng ta cũng không hình dung được cái đau khổ của chúng sinh ở địa ngục. Mặc dù đó là cõi vô hình, nhưng những cái thấp kém trong đó, những đau khổ, những tối tâm trong đó, chúng ta không hiểu hết và chúng ta không biết sợ. Còn nếu chúng ta hiểu rất rõ về địa ngục rồi, mình kinh sợ liền, không dám làm điều tội, không dám ngoan cố làm điều tội. Tại vì địa ngục là dành cho những người làm điều ác mà ngoan cố quá. ngang với cõi người chúng ta có một cái cõi siêu hình ở đẳng cấp á, thì ngang bằng là những chúng sinh cũng trong cõi siêu hình nhưng mà lẫn quẩn ở cái cõi này. Nó gồm có ngạ quỷ, những cái vong mà bị đói, hoặc là có những vị họ không phải là quỷ đói nhưng mà họ cũng không lên cõi cao, cũng không đọa địa ngục, cũng không phải quỷ đói, có nơi có chỗ ở đàng hoàng, cũng cái giá trị cũng ngang ngang con người. Rồi có một cõi của các vị thần, nó hơi cao cấp hơn con người một chút, có khi ta gọi là Atula cũng được, nhưng mà cũng không phải cao như cõi trời. Atula là ngang cõi trời, thì những cái vị đó họ cao hơn ta một chút nhưng họ cũng lẫn quẩn gần gần đâu đây, họ trên những triền núi cao vân vân như vậy, cũng gần với mình nhưng mà cũng quanh quẩn với cõi người. Và vượt khỏi cái cõi người này lên trên cao hẳn là các cõi trời. Trong cõi trời đó là cái cõi mà khá nhiều vị thánh đang cư trú. Cái cõi trời ta dùng cái chữ là khá nhiều vị thánh đang cư trú, tức là không phải ai ở cõi trời cũng là thánh như vậy. Như vậy tiêu chuẩn gì được sinh lên cõi trời? Là cái tiêu chuẩn thứ nhất là phước, phước rất nhiều. Cái người mà làm phước nhiều quá thì phải lên cõi trời. Thứ hai là đạo đức. Cái người có một cái đạo đức đặc biệt quá thì cũng lên cõi trời. Và thứ ba là thiền định. Có người nào thiền định sâu quá cũng phải lên cõi trời. Và đặc biệt thứ tư là chứng quả thánh. Chứng quả thánh rồi thì phải lên cõi trời. Trừ cái vị thánh Tu Đà Hoàng cứ tái tới tái lui giữa người và trời, lên trời xuống người lên trời, Tu Đà Hoàng. Còn như Tư Đà Hàm thì một lần xuống cõi người, chứ còn đa phần ở trên cõi trời. Ý là như vậy. Nên cõi trời cũng là một cái thành tố quan trọng trong vũ trụ này. Ví dụ như bây giờ ta dựa vào luận điểm của khoa học để nói là khoa học chưa nói về cõi trời. Khoa học có biết gì cõi trời đâu mà nói. Mà ta phải dựa vào khoa học. Vì sao vậy? Bởi vì khoa học chỉ tập trung nghiên cứu về vật chất, vật lý. Khoa học chưa bao giờ đặt cái vấn đề tiền đề về thành phần tâm linh của vũ trụ, chưa bao giờ đặt bước chân vào. Ngay cả cái gọi là tri giác, khoa học cũng chưa hề biết. Cho nên ta dựa vào khoa học để đánh giá cõi trời, cũng giống như ta dựa vào con ếch ngồi đáy giếng mà muốn hiểu về bầu trời, là một cái điều sai lầm. Tuy nhiên, trong những khám phá gần đây của khoa học thì cái ranh giới của vật lý, vật chất đã bắt đầu chạm gần tới cõi tâm linh. Ta dùng cái chữ chạm gần tới cõi tâm linh. Như về vật lý, ta có khi mà nghiên cứu sâu vào vật lý thì muốn hiểu về cái điều rất lớn thì cần phải hiểu về những điều rất nhỏ. Ta muốn hiểu về vũ trụ bao la thì ta phải đi ngược về cái vật chất nhỏ nhất. Thì cái thành phần vật chất mà nhỏ, rất nhỏ là phân tử, cấu thành những hợp chất, tất cả những chất liệu, vật liệu trong vũ trụ này là phân tử. Nhưng mà nhỏ hơn phân tử là gì? Nguyên tử. Và nhiều nguyên tử hợp lại với nhau thành phân tử để thành những vật liệu mà chúng ta nhìn thấy ở đây. Mà nhỏ hơn nguyên tử là gì? Lượng tử. Bắt đầu nghiên cứu về những lượng tử, về những hạt bên trong nguyên tử và cấu trúc về những hạt bên trong nguyên tử này, thì đến ngày hôm nay thật ra khoa học chưa hiểu hết. Và tất cả chỉ là những lý thuyết, những ước đoán. Những nhà khoa học cố gắng tìm hiểu rất nhiều. Mà có hai cái sự kiện làm các nhà khoa học ngạc nhiên. Hôm nay cái điều này nói nó hơi trừu tượng, nhưng chúng ta nghe một chút xíu, đến giao thừa chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa. Một là hiện tượng vướng víu lượng tử. Như khi một cái hạt mà nó tách ra làm đôi, nhưng mà nó tự copy, tự sao chép và nó rời ở hai chỗ vị trí khoảng cách xa thăm thẳm, nhưng một hạt này nhúc nhích cái gì thì hạt kia nhúc nhích y như vậy, không có bị mất thời gian. Ví dụ như ánh sáng vậy đó, nó đi từ nguồn ánh sáng, nó rọi tới đâu đó, nó mất thời gian, nó có vận tốc, nó phải có cái điểm xuất phát, đi từ điểm này tới điểm kia, nó mất thời gian để đi. Nhưng riêng cái vướng víu lượng tử á, khi hai hạt mà tách ra chỗ này nhúc nhích cái kia, nhúc nhích đồng thời liền. Cái sự ràng buộc và nó không lệ thuộc vào không gian, không lệ thuộc, không mất thời gian, không lệ thuộc vào không gian, khoảng cách xa cỡ nào nó cũng đều ứng xử giống nhau. Khoa học không giải thích được. Và đây là điểm bắt đầu chạm vào cái thế giới tâm linh. Vì thế giới tâm linh như vậy không có không gian, không có thời gian, không có khái niệm không gian, thời gian như chúng ta hiểu trong cái thế giới vật chất này. Rồi khi người ta mới bắn một cái hạt electron vào trong một cái khe để đi tìm cái đường đi của nó, mà hễ mình đừng có canh chừng á thì nó hành xử một cách khác. Nhưng hễ mình tập trung, mình nhìn, mình theo dõi nó thì nó hành xử cách khác. Và các nhà khoa học nói, ủa, nó biết mình đang canh nó à? Hễ mình tập trung canh thì nó rọi cái tia nó đi cho bình thường. Nhưng mình đừng canh nó thì cái hạt electron nó đi kiểu của nó. Nó, ủa sao nó biết, giống như nó đoán được mình đang canh nó mà nó sửa đường đi. Và chỗ này, cái ở mức độ lượng tử, ở mức độ cái hạt vật chất nhỏ dần thì ta bắt gặp có cái tri giác đâu đây, lẫn quẩn đây. Nghĩa là khi mà ta hiểu về vật chất, đến nhỏ dần ta bắt đầu chạm vào cái thế giới của tri giác, của tâm linh. Thì không biết chừng nào khoa học có thể bước hẳn để tìm được cái thế giới tri giác, thế giới tâm linh thì ta không biết. Tuy nhiên cái điều này bằng cái trực giác của con người sống bình thường, bằng cái trực giác của những bậc thánh thì thế giới tâm linh là một điều hiển nhiên, không cần phải bàn cãi. Nói là một người bình thường cũng cảm nhận được cái thế giới tâm linh là vì sao? Thấy ma. Có ai chưa thấy ma không? Ai chưa thấy thôi, chứ việc thấy là bình thường. Nếu không thấy ma, lên TikTok coi trong đó. Vì thời đại ngày hôm nay nhờ camera đó, cái độ nhạy nó cao hơn và người ta phát hiện nhiều hiện tượng rất là lạ, không lý giải được. Và điều đó không thể phủ nhận bị bằng khoa học mà, bằng máy móc, bằng kỹ thuật. Vì trong cái phòng vắng thì vẫn còn cái camera theo dõi, trong văn phòng vẫn còn cái ghế tự động nó dời nó đi, vân vân, nhiều cái chuyện khắp nơi. Rất cảm ơn camera RAM, rất cảm ơn TikTok, rất cảm ơn đại khái vậy đó, làm cho những điều mà trước đây nhiều người cứ ngoan cố phủ nhận thì giờ giải thích đi. Nếu không giải thích được thì anh làm ơn im lại, bắt đầu phải chấp nhận một điều có thật trong vũ trụ này, đó là thế giới tâm linh. Và thế giới tâm linh theo như đạo Phật rất nhiều cấp độ, nhiều đẳng cấp khác nhau. Thấp đến tận cùng, thấp hơn loài người là địa ngục, ngạ quỷ. Nhưng cao hơn loài người các cõi thần, các cõi trời, các cõi thánh. Đó là điều có thật. Và khi chúng ta học về cái kết quả tu hành, buộc chúng ta cũng phải học về các cõi trời. Nơi đó là nơi những vị mà họ có những đời sống tốt đẹp, có sự dụng công tinh tấn thuần khiết, họ được sinh về. Rồi cũng xem như là một phần của diệt đế. Diệt đế nghĩa là kết quả tu hành, đúng không? Theo thống kê trong đạo Phật thì có ba cõi trời: cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Cõi dục giới thì nó cũng liên quan tới cõi người ta, cõi người của chúng ta cũng gọi là cõi dục giới. Phân biệt các cõi gọi là ba cõi sáu đường á, phân biệt này thì lại dựa vào cái yếu tố dục. À, đây là điều phân loại rất là lạ nhưng mà rất là chuẩn xác. Dục tức là tình dục, nói thẳng một câu đó. Nơi cái cõi mà chúng sinh còn ái dục, còn tình dục thì đó gọi là cõi dục giới. Nó gồm có 6 cái cõi trời dục giới, cộng với cõi người chúng ta, cộng với cõi thú cả, và cả địa ngục, cõi ma đều là dục giới. Tất cả chúng sinh ở cõi dục giới, từ 6 cõi trời đó cho xuống tới cõi người, đều còn tình dục, đều còn ái dục. Và điều đó là một điều tự nhiên, gọi là điều bản năng. Cái gọi là tự nhiên là bản năng nghĩa là thế này: vì nó tự nhiên quá nên ta không bao giờ chê trách nhau khi mà chúng ta còn vướng vấn đề ái dục và xem đó là bình thường. Người ta phải kết hôn, phải sinh con, phải nối dòng, vì thế giới này là như vậy. và xem nó là chuyện bình thường. Nhưng mà từ khi xem nó là chuyện bình thường là chúng ta đặt một cái chân vào tội lỗi. Đây, cái ghê nó là như vậy. Ta đặt một cái chân vào tội lỗi khi ta xem nó là bình thường, lạ như vậy. Ta không chê trách, nhưng không ngờ ta đặt hết một chân mà, chưa hai chân đâu. Khi nào gọi là đặt hai chân vào tội lỗi, bắt đầu ta vi phạm luật pháp về những vấn đề tình dục, là trong luật pháp có ghi đó là những vi phạm, ví dụ như là cưỡng bức, ấu dâm, nhiều đại khái là nhiều lắm. Thì những cái đó, những cái tội đó thì bắt đầu ta đặt hai chân. Và cái dục là một điều gọi là bình thường đó, nhưng khi ta vi phạm luật pháp thì bắt đầu trở thành tội. Còn khi không vi phạm luật pháp thì ta chỉ mới lơ mơ một chân. Và cái này nó phức tạp. Cái dục này nó làm người ta phức tạp. Thấy thì bình thường, nhưng mà Đức Phật có nói câu này, giống như một con bò con, trong đầu nó chỉ có một điều là đi tìm cái vú của con bò mẹ để bú sữa. Và khi chúng sinh còn cái dục thì cái tìm cách để mà hưởng thụ ái dục tình dục nó cứ dẫn dắt chúng sinh thôi, suốt cả cái thời gian, ngày hay như đêm. Nó chi phối tâm hồn con người ta rất là nặng nề, chiếm gần hết cái thời gian trong cái tâm trí của chúng sinh. Và ví dụ một người sống đời sống vợ chồng bình thường, coi chuyện đó là bình thường tại mình có vợ chồng hợp pháp. Nhưng mà khi người ta ham muốn nhiều hơn thì sẽ thấy cái ám ảnh về tình dục nó chi phối tâm trí và thời gian của con người rất nhiều, và sẵn sàng đẩy người ta vào tội lỗi. Cái cõi dục là gồm 6 cõi trời với cõi người vậy. Tuy nhiên ở những cõi trời thì tuy là dục còn, nhưng người ta không có vi phạm tình dục để thành vi phạm pháp luật như cõi người. Còn ở cõi súc sinh thì thôi, nó là bừa bãi, người ta không nói. Còn cái cõi ngạ quỷ thì sao? Cực kỳ dê. Tại vì đó là chúng sinh bản năng. Có nhiều cô gái về mặt xinh xinh chút, nói sau lúc này con có ai theo con thì mấy ma dê chứ đâu. Rồi nhiều ông đẹp trai về trẻ trẻ lớn lên đẹp trai, tối có ai, cứ ai nắm tay nắm chân con hoài, ma nữ nó dê chứ có gì đâu. Tại vì chúng sinh cõi dục mà. Nên có người nào mà ví dụ như có cái nhan sắc mà không bị ma dê là bởi vì mình có cái đức, có cái đức tu gì đó, có cái lực gì đó, họ vong mà không dám tới gần. Còn hầu hết ai mà có nhan sắc một chút xíu thì đều bị cái vong nó cứ quấy. Còn cái người nào mà nói con này có vong nào quấy không, đâu có vong nào quấy con đâu, thì ta thuộc loại là ma chê quỷ hờn, là không ai thèm chơi mình. Chứ còn bình thường là đều bị quấy rầy. Và còn cái người mà không quấy rầy là vì có đức tu vậy thôi. Chứ sự thật là cứ bị cái thế giới của dục này nó lẫn quẩn cái đó rất là nặng nề. Rồi chúng sinh khó thoát là vì ví dụ mình muốn tu hành mà mình cũng khó thoát là vì cái văn hóa, vì phong tục, vì tập quán. Ví dụ như ông bố, ông rất muốn tu hành, bà mẹ rất muốn tu hành, mà lỡ đẻ mấy đứa con thì trong đầu nó thiệt á, con còn bận mấy đứa con quá đi, tụi nó chưa có nên vợ nên chồng, nên con chưa có rảnh để tu. Vì tối ngày cứ nghĩ tìm có gả con gái này cho ai, cưới vợ này cho con. Đâu ngờ đó là gieo nhân gì? Ái dục cho mình. Tôi có hai vợ chồng đó vậy, cũng mộ đạo lắm, cũng tinh tấn tu hành lắm. Mà có đứa con gái lớn, trong đầu cứ tìm cách gả hết, làm quen hết gia đình này tới gia đình kia, thấy con trai được lắm. Nói trời, con thấy nó được quá mà sao con gái con nó không thương. Thì đứa con gái nói con có thương đâu, ba mẹ con ép. Rồi dắt lên gặp sư phụ luôn, rồi nhìn hai đứa nó hai cái thế giới khác nhau. Cái thằng đó thì rất mê nhỏ này, nhưng nhỏ này nó trơ trơ. Hai đứa nó thuộc hai cái thế giới khác nhau, lạ quá. Rồi thôi, dĩ nhiên là mình tu thì mình không có ý kiến mấy chuyện đó. Nhưng mà thế gian là như vậy, cứ vô tình mình thì muốn giải thoát, nhưng mà muốn đẩy con mình, người quen mình vào cái thế giới của ái dục, cái lẫn quẩn hoài. Nên dù mình có phước rất nhiều, cứ kẹt trong cái cõi dục. Cõi dục gồm 6 cõi trời và những cái cõi ở phía dưới này. 18 cõi sắc giới. Cõi trời sắc giới là cõi rất là cao. Không còn dùng chữ dục giới nữa, mà dùng chữ sắc giới nghĩa là ở chư thiên tử, ở cõi trời sắc giới, các vị đó đã thanh tịnh, không còn bị bản năng tình dục chi phối. Nghĩa là có còn cái thân sắc này, tức còn hình dáng đó, các ngài vẫn còn hình hài, nhưng mà trong cái hình hài đó là điều rất thanh tịnh, nội tâm rất thanh tịnh, không có dục. Những cõi này gần như thánh rồi đó, hầu hết các vị thánh nữa, lên tới cõi sắc giới hết, vì vượt khỏi cái cõi dục. Vô sắc giới thì có bốn cõi. Vô sắc giới tức là không có hình hài, chỉ còn tâm, mà tâm thì vô hình. Đó, vậy chúng ta nhớ, nếu các cõi trời thì gồm có 6 cõi dục, 18 cõi sắc và 4 cõi vô sắc. Đó là cái thống kê trong Đạo Phật. Chi tiết như vậy ta nhớ cũng không hết được, mỗi cái cõi trời ta nhớ không hết. Còn đa phần ở các tôn giáo khác thì chỉ có gì? Trời chỉ có một cõi, địa ngục một cõi, còn ông bà mình tới 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục rất là chi ly. Cõi trời tới gì đó, tới 6 cõi này là tới là 28 cõi, 28 cõi trời. Hiểu không hết được, ta cũng không hiểu hết được. Và cái cái cấu tạo, cấu trúc, hình thức, tính chất, đặc điểm của các cõi trời như thế nào thì lại rất là khác nhau. Khác nhau nhiều ở mỗi cõi, người ta cũng không hình dung được hết. Về không gian, về thời gian, về hình dáng, về y phục, về thức ăn, về tư tưởng, về sự tương tác, hoàn toàn là những điều mà cõi người chúng ta không hiểu được. Ví dụ như bây giờ nói về ngôn ngữ, ở những cái cõi thấp như cõi trời Tứ Thiên Vương thì cái ngôn ngữ các vị đó nó hơi có cái xuất phát từ ngôn ngữ cái cõi người này. Nhưng mà lên tới trên cái cõi đó rồi thì dần dần các vị liên lạc nhau bằng cái tư tưởng là chính, nên cái ngôn ngữ bắt đầu hết quan trọng. Như mình đây đó, cái ngôn ngữ là rào cản ở loài người với nhau. Người nước này, người xứ này nói, người xứ kia không hiểu. Mình muốn hiểu mình phải học, giống như học tiếng Anh gần chết vậy đó. Học hoài mà cứ là cứ how are you, hello, hết chuyện rồi đại khái. How do you do, I do, xích lô, ví dụ vậy. Mình có nhiêu đó thì học hoài gần chết luôn. Nhưng mà khi mà lên cõi trời rồi, cái hàng rào ngôn ngữ nó drop, mất. Là vì gì? Ta liên lạc với nhau trực tiếp bằng tư tưởng là chính, và cái ngôn ngữ không quan trọng nữa. Tùy khi mà các vị có tiếp xúc với con người đó, các vị sẽ dùng cái ngôn ngữ con người theo tùy xứ, vì các ngài có thần thông. Còn đa phần truyền cho nhau bằng cái tâm là chính, nên ngôn ngữ bắt đầu hết quan trọng. Rồi thân tướng thì các ngài rất là to lớn, mà cấu tạo của cái thân đó nó không phải là vật chất thô phù như chúng ta thế này, mà nó là gì? Như chúng ta vậy là cấu tạo của chúng ta là bằng những nguyên tử, những cái phân tử vật lý thế này. Còn cõi trời thì nó là chất liệu của tri giác, giống như là những hạt sóng dao động, nó nhẹ hơn. Và chúng ta vậy đó, chúng ta muốn di chuyển thì chúng ta phải đi bằng hai chân, còn mình có phương tiện thì mình đi bằng xe cũng phải giờ được, hoặc đi máy bay gì đó là phương tiện vật lý. Còn ở trên các cõi trời thì chỉ bằng cái gì? Ý muốn thôi. Muốn bay thì nó bay, muốn đứng thì nó đứng, không có bị cái trọng lực chi phối. Ta chỉ bằng ý nghĩ thôi. Có ai đã nằm mơ thấy mình bay chưa? Có chưa? Nhiều người đó, nhiều người nằm mơ thấy mình bay. Thì vì cõi trước mình có, đời trước mình có tu, hoặc đời này mình tu mà vào những giai đoạn thiền định mà tâm mình hơi thanh tịnh, thì trong giấc mơ thường thấy mình bay, đúng không ạ? Trong khi mình bay thì mình điều khiển bằng cái gì? Bay bằng hỏa tiễn hay bằng gì? Chỉ bằng ý nghĩ mà thôi, phải không? Thấy bằng mình muốn bay là nó bay. Có khi bay cao bay thấp thì tùy cái phước của mình, tùy cái tâm của mình. Thì cõi trời các vị bay. Mà khi mà không dùng cái chân thì cái chân nó làm sao? Nguyên tắc nó làm sao? Thoái hóa. Vì khi di chuyển không bằng chân thì hai cái chân không rõ, nên đa phần chư thiên ta sẽ không nhìn thấy hai bằng chân. Áo cả ngày che xuống hết luôn, cái chân không rõ, tại không dùng tới. Có khi chỉ là một áng mây che phía dưới, hoặc là có khi y phục các ngài phủ xuống dưới. Nếu ta có nhìn thấy các ngài trong giấc mơ, ta có tiếp xúc với chư thiên tử trong giấc mơ, thì ta không thấy chân. Còn nếu mà thiên tử hiện tới ta mà có hai bàn chân mười ngón rõ ràng thì dỗm. Không phải thiên tử, cái gì đó chứ không phải thiên tử. Độ fake. Nhưng mà còn thiên tử thật ta không bao giờ nhìn thấy chân. Mà không phải đợi tới thiên tử, cái gì cũng không có chân. Ma đúng giỏi đó, ma cũng không có chân. Tại vì họ cũng đi bằng tâm, họ lướt lướt đi. Nói như vậy là ma cũng bằng chư thiên hả? Không, là ở chỗ này. Ở thế giới loài người, vật lý của ta đó, ta bị ràng buộc bởi trọng lực. Cái sức hút của cõi đất gắn ta lại, nên ta di chuyển rất là vất vả. Còn ở các cõi siêu hình thì không bị chi phối bởi trọng lực, nhưng bị chi phối bởi nghiệp lực. Cái nghiệp lực hút chúng sinh lại, ràng buộc chúng sinh lại cái cõi đó, chứ không được tự do. Nói ví dụ như người mà chết ở bờ sông đó rồi, cứ nằm ở bờ sông đó. Mặc dù họ di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng họ không đi khỏi bờ sông được vì nghiệp lực chi phối. Ngay cả những anh hùng liệt sĩ ta bị nhiều khi chết trong chiến trường ở trong rừng, mấy chục năm sau ta mới tìm được hài cốt rồi mới rước về quê, chứ cứ lẩn quẩn ở đó vì nghiệp lực nó chi phối, nó hút ta lại, nó giữ ta lại đó. Chư thiên các cõi cũng vậy, đâu phải là nó không có trọng lực rồi muốn bay từ cõi này qua cõi kia, không, nghiệp lực giữ ta lại riêng cái cõi đó. Còn mình thì là cái gì lực? Trọng lực. Dĩ nhiên cũng có nghiệp lực, nhưng mà cái chính ta dễ thấy là trọng lực. Còn cõi siêu hình là nghiệp lực giữ chúng sinh lại chỗ đó, không phải di chuyển lung tung được, nó không phải dễ đâu. Nhưng tại sao con ma cứ ở đó hoài, ma trong nhà nó hoài không đi đâu? Nghiệp lực, không phải là muốn đi đâu là đi. Rồi như trong cái cây đó thấy có, ban đêm nghe tiếng kẹo kẹt, nghe tiếng hát rên, nghe tiếng hát sợ hãi kìa đó, thì có hai trường hợp. Một là ma, hai có người lên đó luyện thanh nhạc hát lên. Giai đoạn đầu họ luyện thanh nhạc cũng rất giống ma rên. Thu thủy hồi đó con luyện thanh nhạc sao con? Có gây kinh hoàng cho hàng xóm hay không? Cái thân tướng của các vị thì các cõi càng cao thì thân tướng càng lớn. Ví dụ như mình là như vậy, chứ các vị lớn cả trăm, gấp trăm lần mình, gấp ngàn lần mình. Và ở những cõi cao họ nếu mà đo kích thước họ lớn cả bằng mấy chục ngàn lần mình. Nên ta cái tâm tưởng của ta không hình dung được. Nhiều khi ta cứ tưởng ví dụ ở chư thiên đến với tôi thì mấy ông cũng chắc cũng cỡ cao lớn cỡ tôi, không có đâu. Mấy cái vị thu nhỏ lại để tiếp xúc với ta. Chứ sự thật cái thân tướng các vị nó to mà ngoài sức tưởng tượng của ta. Cái người gì mà hình dáng mà tới gấp mấy chục ngàn lần mình làm sao hình dung được, nhưng đó là sự thật. Đó. Nên chúng ta bị cái tâm trí mình hạn chế, mình không hiểu được. Chứ ở những khái niệm các cõi trời rất là lạ so với chúng ta, lạ lắm. Nên ví dụ bây giờ cái tinh hệ của chúng ta là gồm có mặt trần, mà mặt trời ở giữa làm trung tâm và nhiều cái hành tinh bao quanh, mình muốn đi rất là vất vả. Phóng phi thuyền đi hao không biết bao nhiêu nhiên liệu với kỹ thuật cao ta mới bay từ chỗ này qua chỗ kia. Nhưng mà nhiều khi một cái tinh hệ như vậy, đôi khi có những vị đó chỉ là một bước chân của các vị. Ở những chư thiên cõi cao chỉ là một bước chân, các ngài đi qua khỏi tinh hệ liền. Thì cái khoảng cách, cái ý niệm về không gian, về thời gian rất là khác với chúng ta. Nên ta thấy vũ trụ mênh mông xa xôi, rất là rộng. Một cái ví dụ hành tinh gần nhất của chúng ta cũng cách chúng ta tới mười mấy năm ánh sáng. Mười mấy năm ánh sáng là ánh sáng phải đi tới mười mấy năm mới tới thì xa lắm. Nhưng mà đối với chư thiên thì đó vài bước chân đi tới. Nó khác vậy. Rồi về thời gian cũng khác nhau nữa. Thời gian đây mình sống một đời hết sức là vất vả. Các ngài ngủ giấc trưa vậy mình đi qua hết kiếp người. Khái niệm thời gian nó cũng khác. Hôm trước ở Vu Lan sư phụ có nói về cái yếu tố thời gian đi theo vòng tròn, có nhớ không cả? Là cả thời gian và không gian đều đi theo vòng tròn. Nó có một cái tâm điểm và các cõi thì xoay quanh. Các cõi càng xa và xa lắm á. Xa cái tâm điểm thì thời gian và không gian nó khác nhau. Ví dụ như những cái vòng mà nó gần tâm á, nó đi qua chừng 5 độ thì ở cái cõi xa tâm thì cái quãng đường đi nó rất là lớn để đi hết, đi cho được 5 độ của cái vòng tròn. Nhưng mà ở gần tâm thì đi 5 độ cái đường đi, cái cung của nó rất là ngắn. Nhưng ở cách xa mấy ngàn cây số để đi cho được 5 độ của vòng tròn này thì cái quãng đường, cái cung, cái độ dài của cung rất là dài, rất là lớn. Đó, mấy cái này ai học toán thì hiểu. Còn giờ mặt ngơ ngơ không hiểu là hồi xưa học toán rất là dở. Nhờ cái thời đại ngày hôm nay chúng ta có sự tiến bộ về khoa học, toán học, vật lý học, hóa học, sinh học, làm cho chúng ta hiểu nhiều hơn về vũ trụ, về pháp giới và về đạo lý. Chứ thời xưa Đức Phật tới năm 80 tuổi Ngài nhập Niết Bàn vì lý do là nói nữa không ai hiểu. Khi Ngài A Nan thỉnh Phật để trụ thế thì Đức Phật nói bây giờ nói thêm nữa không ai hiểu, thôi ngang đi, tạm dừng. Vì kiến thức khoa học của thời đó chỉ chừng ấy. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được phép nói kỹ hơn, nói nhiều hơn. Nhưng đừng nói bậy ạ, đừng nói sai ý Phật. Nhưng ta lợi dụng được, ta khai thác được cái kiến thức khoa học của thời đại để ta đào sâu được lời dạy của Phật, làm cho ta thấy Phật Pháp cực kỳ thú vị, cực kỳ hay, cực kỳ đẹp. Như vậy, như bây giờ nói về các cõi vậy. Ví dụ nói, ủa sao ở cõi người, ở cõi trời một ngày bằng mình đây 100 năm? Bởi vì vậy, thời gian và không gian đi theo cái vòng tròn vậy. Ví dụ các ngài bước, mình đây mình phải phóng phi thuyền, mình bay đó là bao nhiêu năm, với vận tốc ánh sáng kìa, thì mới bước qua cái cõi đó được. Đó, những cái khái niệm đó rất là lạ với chúng ta. Này, vậy các ngài ăn cái gì? Ở đây có ai ở cõi trời xuống không kìa? Giơ tay lên. Có không? Cũng có một số người cõi trời xuống mà quên rồi. Chứ cũng có chứ phải không? Làm sao biết cái người nào ở cõi trời xuống? Thứ nhất là đẹp. Thứ hai là đàng hoàng. Rồi thứ ba là cũng có cái phước gì đó. Vì vậy nên thường những người đó là cõi trời. Trên mấy hot girl ca sĩ rồi rất là dễ là ở cõi trời vì làm rớt trái ngọc mà rơi xuống đây. Mà vì sao lại là ca sĩ? Thì vì ở cõi trời, ta nhớ thế này, cái ngôn ngữ không dùng nhiều mà thường truyền đạt với nhau bằng tâm. Do đó cái khai thác về cái tiếng động trên cõi trời hầu hết là âm nhạc. À, giống như là nhạc không lời mà ta nghe nhạc giao hưởng ở bên Âu Châu vậy đó. Nên cái nhạc không lời giao hưởng ở Âu Châu nó rất gần với cõi trời. Họ không nói bằng âm thanh, họ diễn tả một cái tư tưởng gì, một quan điểm gì, một khái niệm, một triết lý gì thôi, một tình cảm gì thôi, bằng bài nhạc không lời mà dàn nhạc cả 100 người. Mỗi người kéo một cái, mình nghe một người muốn chết rồi, đây cả 100 người không biết làm sao mà nghe. Ráng nghe được, nghe không được thôi, ráng chịu. Như đó. Nhưng mà ở trên cõi trời hầu hết là như vậy. Nên các trên cõi trời là các thiên nữ, các thiên tử, các vị thần âm nhạc, họ được trọng dụng nhiều. Và nếu người nào mà khai thác cái âm nhạc đó để nói về những điều tốt đẹp, về đạo đức, ca ngợi những bậc thánh, nếu ngày nào họ sinh xuống đây thì họ có cái lộc trong âm nhạc, là đi hát thì ra tiền, ví dụ vậy. Ví dụ như thầy vậy, thầy cũng biết hát, nhưng mà thầy hát tới đâu thì tốn tiền tới đó, thầy phải cho tiền ta mới tới người ta ngồi nghe, không cho tiền không ai thèm nghe, đó là thầy bị mất lộc. Còn có những người hát cái người ta cho tiền, còn thầy hát hồi đó giờ hát quá chừng mà hát tới đâu tốn tiền tới đó, nó khác. Tại vì mình không phải là từ cõi trời xuống, mình từ ở cõi dưới đất gì đi lên đó, không biết ráng hát mà hát không được gì chứ, rất là buồn là cái đó, rất là buồn. Ở nơi cái cõi trời, cái nền văn minh ở một cấp cao, không phải nền văn minh máy móc, tại vì máy móc của chúng ta nó thua cái tâm thức của những vị thiên tử. Ví dụ ta muốn sáng tạo một bài văn, ta phải ngồi viết rất là mệt, hoặc là bây giờ dùng ChatGPT đó, mà ChatGPT thì nó bịa dữ lắm, nó bịa, nó xạo tùm lum mà, nó sáng tạo quá nên nó xạo, mình cái độ tin cậy không cao. Còn ở trên chư thiên tử muốn diễn đạt cái gì làm cái rẹt xuất hiện liền. Cho nên đối với trên chư thiên, cái sự tiến bộ về máy móc, về kỹ thuật của con người là trò cười, cái này không quan trọng. Còn chúng ta ngày hôm nay mà không biết máy tính là thứ vất đi ạ, không đi làm không ai nhận ạ, à, khổ vậy. Chứ còn trên kia không cần máy tính là trò đùa của họ. Vì cái trí tuệ, cái sự sáng tạo của họ là rất là nhanh và rất là sâu sắc, không cần. Rồi cũng vậy, bây giờ ta phải sắm xe máy, sắm xe ô tô hoặc đi máy bay. Ở trên kia mỗi ngày bước tới đâu cũng tới hết trơn, họ không cần. Nên những tiến bộ về kỹ thuật của loài người chúng ta thực sự chỉ là trò cười so với chư thiên. Đó là lý do chư thiên họ không có mặn mà lắm với cái nền khoa học của loài người. Và đó cũng là lý do mà ai ở trên cõi trời đầu thai xuống đây nhiều khi học dở. Không, đây là một sự thật rất kỳ lạ. Thấy mặt mày đẹp, đàng hoàng, đúng là người cõi trời nhưng mà đi học không giỏi là vì sao vậy? Tại trong đầu coi thường cái nền khoa học kỹ thuật của loài người. Và trong đầu có chê đó, rồi cái tới chừng xuống loài người học dở, ráng chịu. Cho nên khi, nếu mà ai chê mình học dở thì mình nói tại tôi trên cõi trời tôi mới xuống nha, nó vậy. Đa phần có một cái mà là loài người hay cõi trời giống nhau đó, là nghệ thuật. À, về nghệ thuật thì các ngài rất là chú trọng. Ví dụ tạo hình cho đẹp, cái bản thân mình tạo hình cho đẹp, cái chỗ ở, cái cung điện, cái lầu cát, thì cái khái niệm đó rất giống với loài người. Rất giống. Âm nhạc cũng vậy. Âm nhạc của các vị đó cũng rất giống với loài người. À, dĩ nhiên là các ngài phong phú hơn, nhưng chỉ có một cái, bởi vì sư phụ cũng chưa bao giờ được lên trời nên không biết trên trời có nhạc sến hay không. Ở dưới này nhạc sến nhiều quá, chịu không nổi. Ai mở hàng xóm mở nhạc sến cả ngày muốn chết luôn vậy đó. Thôi phải nhờ các thầy đi qua năn nỉ người ta, thôi tắt giùm đi, chịu hết nổi rồi. À, có gì muốn gì khai hết thôi chứ đừng có tra tấn nữa, khổ quá. Không biết, nhưng mà trên cõi trời không biết có nhạc sến hay không. Tại sao vậy? Tại vì cái cảm nhận về nghệ thuật của ta nó liên quan tới đẳng cấp của ta. À, con người mình coi vậy chứ chúng ta có đang có rất nhiều đẳng cấp. Hôm nay mình ngồi đây một cách bình đẳng, trong đạo đức, trong đạo lý. Đến đây ta không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu. Là dù cái người đó gương mặt xấu hay gương mặt đẹp đến chùa đều được tiếp đãi giống như nhau. Cái người giàu hay nghèo đến đây đều được tiếp đãi giống như nhau. Vì đó là đạo đức bình đẳng, ta không phân biệt. Nhưng thẩm sâu đằng sau cái đó, coi vậy chứ chúng sinh ta có đẳng cấp khác nhau hết. Cái người này thuộc đẳng cấp cao, người kia đẳng cấp thấp. Mà cái đẳng cấp đó nó thể hiện ở đâu? Thể hiện ở chỗ cái gu ta ăn mặc, thể hiện chỗ cái gu âm nhạc ta thưởng thức. À, nghe người đó thích loại nhạc nào, ta biết họ thuộc đẳng cấp nào. Còn mà ví dụ như là khi ta nghe họ hát hay họ lắng nghe một cái âm nhạc ở mức độ gọi là sang, thế nào là sang ta không định nghĩa được lắm đâu, nhưng ta hiểu nhạc này sang, thì chúng sinh đó cũng thuộc một đẳng cấp cao hơn vậy đó. Ví dụ cái người đó ban đầu mình thấy nghe toàn hát nhạc sến mình phát chán, một thời gian 10 năm sau gặp lại họ không hát nhạc sến mà họ nhạc loại sang, thì ta biết họ đã thay đổi đẳng cấp của họ, tâm hồn họ thay đổi, nhận thức họ thay đổi, phước họ đã thay đổi. Ở trên cõi trời cũng vậy, trên cõi trời cái âm nhạc của cõi trời rất là vi diệu. Rất là vi diệu, rất là lạ, rất là hay. Có một thời gian khoảng thập niên 60, có một cái ban nhạc nổi tiếng của Anh là ban gì? Beatles, ban tứ quái đó. Ban nhạc đó họ tự viết nhạc, họ tự trình diễn và nổi danh khắp thế giới. Đến nỗi là nữ hoàng cũng phải phong tặng danh hiệu hiệp sĩ họ. À, họ nổi tiếng ghê lắm. Thì họ nổi tiếng đến nỗi mà nó tạo thành những cái huyền thoại. Huyền thoại rằng là trong cái nhóm nhạc, đằng sau nhóm nhạc của họ có một nhà yogi, một người tu yogi Ấn Độ và Đắc. Nên cái người này thường ngồi nhập định lên cõi trời để đạo nhạc cõi trời, chôm nhạc. Bị trên đó thì các ngài không kiện tụng gì, mà đem cái điệu nhạc đó xuống đây cho mấy cái ông Bido đó, ông viết, lại thành nhạc cõi người và ông trình diễn nghe rất là hay. À, nên hồi đó là nhạc của Bido là khuấy động cả thế giới này. Trên đó các ngài sử dụng âm nhạc thường xuyên hơn. cái tính nghệ thuật của các vị cao hơn. Còn về kỹ thuật, đối với các vị là đồ bỏ, các vị không cần. Nhưng nghệ thuật thì các vị coi trọng. Vì cái sự sáng tạo của nghệ thuật, nó không có ranh giới lắm, nó không có ranh giới. Nên cõi người ta mà biết dùng nghệ thuật cho đúng thì ta cũng rất gần với cõi trời. Nhưng mà nhất là khi ta dùng nghệ thuật để ta tán dương cái điều thiện thì ta có phước rất là lớn. Chứ ta hạn chế dùng nghệ thuật mà chỉ để nói về những cái điều tầm thường. Nên có nhiều khi những nhạc sĩ và những ca sĩ phải tập trung cái công sức của mình nhiều quá cho cái tình yêu đôi lứa cũng rất là phí. Ví dụ như bây giờ thì nhất thời mình không có nhớ, nhưng có nhiều bài nhạc mà nói về tình yêu nam nữ, anh nhớ em nhiều, anh thương em nhiều, đại khái là như vậy. Những cái bài nhạc hầu hết là như vậy. Nhưng mà em là ai? Em là ai? Cái cô mà cái ông đó, ông nhạc sĩ, ông viết, ông thương lên là cổ là ai? Nếu ổng lấy cổ thì sao? Thì nó sẽ tiếp tục cái lộ trình là phải sờ vợ, tiền bao nhiêu làm phải đưa cho vợ, kêu đi rửa chén phải đi, đi quét nhà phải đi, mà muốn đi đâu phải xin phép. Cái lộ trình nó cũng có nối tiếp thôi. Lúc chưa lấy thì viết bài nhạc ca ngợi rất là hay, lấy rồi rồi thì phải tuân thủ, đi theo cái lộ trình nó vậy, không khác được. Thành thử mình nghe một cái bài nhạc rồi mình nghĩ rằng cái cô người yêu của ông này là tiên, là cái gì tóc em dài anh cài hoa thiên lý, miệng em cười anh để ý, em anh thương. Những cái bài ca ngợi mình cứ nghĩ cổ như tiên sống thánh thiện, nhưng mà đụng rồi biết, cưới đi rồi biết, rồi có nhiêu tiền phải nộp thôi. I am sorry. Đại khái vậy. Rồi bây giờ các vị ăn cái gì? Các vị trên cõi trời ăn cái gì? Ta hay nghe chữ thiên y, tức là y phục cõi trời. Chứ chúng ta không nghe chữ thiên lương hay là thiên thực, tức là cái thức ăn của cõi trời. Ta không nghe, vì đó là một điều bí mật và một điều tế nhị. Cái cõi người của chúng ta đó, chúng ta ăn thức ăn thô, gọi là thô thực, là nhai cơm, nhai nước, đại khái vậy, những vật lý. Và ta đi qua bộ phận tiêu hóa, rồi cuối cùng ta phải bị cái gì, một hiện tượng gì? Bài tiết. Và bài tiết làm cái gì, nó ngược với cái ta đưa vào miệng mình. Cái ta đưa vào miệng mình nó ngon, nó thơm, thì khi bài tiết nó ngược lại hết tất cả mọi thứ. Nó như là một cái sự cân bằng, sự đắp đổi, sự đánh đổi, sự trả giá của cái thế giới phức tạp này. Và đó là một điều rất là bất toàn. Trên cõi trời không có double C. Nghĩa là các ngài cũng cần năng lượng, các ngài cũng cần năng lượng để sống, để hoạt động, và tuổi thọ rất là lớn. Lên đó rồi khi sống cả ngàn năm hay là 400-500 năm là bình thường, ngàn năm hay mấy chục ngàn năm. Hoặc là những vị mà sinh lên cõi trời vô sắc giới mới sống nó mấy triệu năm, cả tỷ năm đó. Loài người chết đi sống lại rồi thế giới này tiêu hoại rồi sinh ra lại, mấy vị vẫn còn trên cõi đó. Cái tuổi thọ khái niệm nó khác nhau hẳn. Còn mình mấy chục năm là đuối rồi. Và cái vấn đề ẩm thực, thức ăn tiêu tốn công sức của mình rất là nhiều, là tối ngày chỉ chạy vậy để kiếm miếng ăn, rất là vất vả. Và ăn xong rồi phải bài tiết. Và bài tiết là một hiện tượng thực sự không đẹp, do ta phải giấu giếm, phải có những nhà vệ sinh chuyên dùng, chứ không thể bừa bãi. Nên cái người nào mà bài tiết bừa bãi, ta cũng xếp họ loại vào không văn minh, không đàng hoàng, và có thể vi phạm pháp luật. Nó như vậy. Và trên loài người, trên cõi trời không bị cái đó. Các ngài tiếp nhận năng lượng tùy cõi, cao dần. Ở những cõi như vô sắc không cần tiếp nhận năng lượng, bị nội tâm thanh tịnh đã là năng lượng. Ở cõi vô sắc giới cũng vậy, cái nội tâm thanh tịnh đã là một loại năng lượng. Nhưng riêng cõi dục giới thì cũng còn cần, vì còn yêu, cõi dục giới vẫn còn yêu, và cũng còn có cái năng lượng. Nhưng năng lượng các ngài tế, và cái sự bài tiết đó nó cũng sạch. Cho nên không giống như, không giống như ta. Vậy đó. Có ai ở trên đó xuống thì nhớ cái đó ha, nhớ không à? Nhớ không nhớ, thầy cũng không rành lắm, đại khái là vậy. Trên cõi trời có cái đặc biệt là cái thiên y á. Ở đây đó mà ta muốn mặc đồ đẹp thì ta phải làm sao? À, phải vô cửa hàng thời trang rồi lựa và tốn tiền hàng hiệu hàng đồ, phiền vô cùng. Nhưng ở trên cõi trời thì tự ta phải sáng tạo kiểu áo cho ta mỗi ngày. À, ở đây mình thấy ai mà lên TikTok lắm, ở đây mặc đồ này là cái TikTok khác là mặc đồ khác, không biết bao nhiêu mấy trăm bộ đồ, không biết để mà phục vụ cho cái đó. Con đi hát không biết con bao nhiêu bộ đồ. Rất là phiền ha, mà rất là tốn. Còn ở trên cõi trời thì theo ý nghĩ của mình và theo sự sáng tạo của mình. Hôm nay mình muốn mặc đồ gì thì nó hiện cái đồ đó ra. Sướng không? Sướng vô cùng. Ta muốn tóc kiểu gì hiện kiểu tóc đó ra. Không, nói thật. Mà tóc trên cõi trời cực kỳ đẹp. Mình là cỡ này là hết mức rồi đó, cỡ này là hết mức rồi đó. Còn trên cõi trời họ tầng, họ lớp, họ xoắn, họ lọn. Và cái nghệ thuật đánh tóc của họ cao hơn ta gấp trăm lần. Mái tóc không cực kỳ phức tạp và cực kỳ đẹp. Nên có một số như ở bên Ấn Độ, cái thời xưa bên Ấn Độ họ đánh tóc rất phức tạp. Ở trong cái hoàng gia, trong giai cấp mà sát đế lợi á, trong hoàng gia họ đánh tóc cực kỳ phức tạp. Cái đó là rất gần với cõi trời đó. Mà cõi trời là như vậy đó. Bây giờ mình đi làm tóc rất là tốn tiền, phải không ạ? Nghĩa là làm kiểu này làm kiểu kia, cuối cùng phiền quá, cạo luôn, còn chỏm đây thôi. Đó là gọi là kiểu tóc modern nhất là cực kỳ thôi cho nó đỡ rắc rối. Chứ còn trước kia thì phải lọn này uống kia, bên này năm quá, bên này vắt qua vắt lại, phiền vô cùng. Nhưng mà thật sự cái phiền đó là giống cõi trời. Cõi trời cũng phiền như vậy, nhưng mà không phức tạp, bởi vì chỉ bằng ý nghĩ các ngài tạo ra được cái tóc của mình. Và hương thơm cũng vậy. Đặc biệt của thiên tử là yếu tố hương tử là hương thơm. Nên khi ví dụ như ta thỉnh Phật về, ta thờ, cái ngày đó bỗng nhiên ta nghe cả nhà mình phảng phất hương thơm là có vị thiên tử nào đến thăm ta. Hoặc là ta ngồi thiền, ta tu mà nghe phảng phất hương thơm có vị thiên tử nào đã đến gần ta. Hoặc ai đó mà khi mất mà cả cái vùng đó hương thơm thì rất là chư thiên xuống đón các vị đó. Nên đặc điểm của cõi trời là cơ thể các vị luôn luôn toát ra mùi hương thơm. Còn ta thì cơ thể ta luôn luôn toát ra mùi gì? Mùi dầu thơm. Nếu không có dầu thơm thì I am sorry, không biết nói cái gì nha. Nên đây là thế này. Có một câu chuyện trong kinh thế này rồi. Lúc Đức Phật sắp sửa nhập Niết Bàn, trời Đế Thích mới thu người nhỏ lại xuống để hầu Đức Phật. Đức Phật mới nói, ông xuống đây làm gì? Cái nói là con yêu kính Thế Tôn. Những giờ phút Thế Tôn nhập Niết Bàn, con vĩnh viễn không còn gặp lại. Đây là những giờ phút cuối cùng để con được lại, được hầu Thế Tôn. Cảm động lắm. Ngài Đế Thích vậy, Ngài Đế Thích vĩ đại. Đức Phật có nói câu này, ở cõi trời rất là thơm, ở cõi người này cái mùi hôi của con người, cái mùi nó đi xa 10 do tuần. Mình nghe mình ngạc nhiên. Mình nghe mình đâu có thấy mùi đâu. Thực ra tại vì mình quen mùi với nhau cả. Chứ nếu nói theo tiêu chuẩn mà Đức Phật tiết lộ lúc sắp nhập Niết Bàn thì tất cả chúng ta đều thầy không có dùng chữ hôi nha, mọi người tự nói à, thầy không có nói à. Tự hiểu nha, cơ thể con người là như vậy. Và nếu cái nơi con người này mà ai cơ thể tự bốc mùi thơm thì người đó đang có phước cõi trời, hoặc là sẽ về cõi trời, hoặc là từ cõi trời về đây. Nên vẫn còn một chút dư báo là cơ thể toát ra mùi thơm. À, trong cái chuyện tích của Đạo Phật ngày xưa có cái câu chuyện đó vậy. Có cái bà đó, bà đẹp quá, bà đẹp, bà có chồng rồi. Nhưng mà đẹp đến nỗi tiếng đồn vang ra, cái ông vua ổng thì lại háo sắc. Ổng xuống, ổng dùng quyền lực của mình tách ông chồng ra, cướp mà vợ về vô cung. À, thì ông chồng ổng bị lấy mất vợ, vua lấy rồi làm gì được bây giờ, ông vua núi ông tu luôn. Thì sau này ông cũng đắc đạo. Còn bà vợ về thì thà chết không bao giờ cho vua đụng tới. Trong khi ông vua ổng ngạo mạn, ổng quyền lực, ổng là cả cái nước này. Thì một người phụ nữ dù có đẹp thì đẹp chứ sao mà chảnh dữ vậy? Sao mà chảnh dữ vậy? Thế là vua mà tới, bà cầm dao bà dí vào cổ bà liền. Bà nói bước thêm bước nữa bà tự sát liền. Thế là vua phải bước ra. À, đến mức độ như vậy. Thì ông vua ông cứ ngạc nhiên. Sau đó ông lần ông mời đến nói chuyện đàng hoàng, ông hỏi lý do tại sao. người ta thương, ta chiều đến mức độ chồng của nàng có cái gì đặc biệt. Thì bà mới nói thế này: trên cõi đời này không ai bằng chồng của thiếp. Bởi vì cái cơ thể chồng của thiếp lúc nào cũng tỏa ra mùi hương trầm thơm, cả thế gian này không ai có. Cái vua ngạc nhiên, thì lúc đó vua mới tỉnh lại. Còn ông chồng sau này ông vua cũng thả bà ra, còn ông đi tu, ông đắc đạo luôn. Bởi vì ông từ cõi trời ông xuống, cái dư báo nó còn. Chứ còn đa phần chúng ta, ta phải che đậy cái mùi thật của chúng ta bằng mùi gì? Dầu, dầu thơm, mùi nước hoa. À, đó, đó, vậy. Còn chứ trên chư thiên các vị lúc nào cũng thơm. Đó, vậy. Ý là như vậy. Và mùi thơm rất là lạ. Nếu khi nào trong nhà chúng ta tụng kinh lễ Phật ngồi thiền mà nghe mùi thơm lạ, không phải mùi của cái nhang chúng ta đốt, thì coi chừng đó là chư thiên đến. Mà cái mùi rất lạ, chưa bao giờ chúng ta nghe. Và cái màu sắc cũng vậy, màu sắc lâu đài ánh sáng ở trên cõi trời cũng khác với cõi người của chúng ta. Ví dụ bây giờ lúc nào là chúng ta thấy cái cảnh trời đất đẹp? Khi mà chúng ta thấy mặt trời bắt đầu mọc ở chân trời, hoặc là sắp lặn ở chân trời, lúc ánh sáng của cái mặt trời không chói, phải không ạ? Và nó ửng lên một cái màu vàng sáng rất là đẹp. Và ta cho đó là cái cảnh huy hoàng của trời đất. Trong mỗi ngày trời đất cho chúng ta, nhưng xin thưa, cái màu vàng của mặt trời lúc bình minh sắp lên hay lúc hoàng hôn sắp lặn, nhìn coi đẹp đó, nó thua xa cái ánh sáng hoàng kim trên cõi trời. Cái màu ánh sáng hoàng kim trên cõi trời đẹp lắm, đẹp rực rỡ, đẹp sáng, đẹp sang trọng, đẹp kỳ lạ vậy đó. Đây có ai thấy chưa cả? Vừa thấy rồi, thầy cũng đâu thấy đâu, ai biết đâu. Đại khái là vậy. Rồi ở trên cõi trời mày... nãy giờ mình sống trên mây không nhỉ? Nghe có buồn ngủ không? Nghe buồn ngủ rồi nói tiếp. Ở trên cõi trời cũng có những vị có trách nhiệm cai quản, như là vua cõi trời. Mỗi cõi đều có vua cõi đó, và cũng có những vị quan, về đại khái quan tướng trách nhiệm. Thì ở trên cõi trời là cõi gần mình, là cõi tứ thiên vương á, là có nhiệm vụ dòm trực tiếp đến cõi người để điều động, để sắp xếp. Nên những cái chuyện nhiều khi chức người này lên nghỉ xuống chức là mình chạy, mình phải chạy chức, mình phải vận động, phải đấu tranh. Đó là cái sức người. Nhưng nếu không có cái sự đồng ý gật đầu ở trên cõi trời tứ thiên vương thì mình không bao giờ chạy chức thành công. Vì trên đó cái trách nhiệm cuối cùng là trở nên, chứ không phải mình. Cao hơn tứ thiên vương là cõi trời của trời vua Đế Thích. Tuy là trên đó cõi cách xa ta, nhưng mà vua trời Đế Thích và các vị quan ở trên đó cũng có trách nhiệm coi ngó cái cõi này, cao hơn tứ thiên vương nữa. Tứ thiên vương thì trực tiếp nhưng cũng phải báo cáo lên cõi trời vua Đế Thích. Thì những vị đó là họ cai quản. Còn cái việc mà như vậy cư dân, chư thiên tử, thiên chúng cõi trời họ cai quản với nhau như thế nào? Dĩ nhiên nó khác xa với loài người của chúng ta. Khác xa loài người chúng ta. Loài người chúng ta thì chúng ta đi qua nhiều giai đoạn, qua nhiều chế độ. Và cái điều quan trọng nhất là cái người lãnh đạo. Hễ mà cái thời nào chúng ta có cái người lãnh đạo tốt thì thời đó người dân được hạnh phúc. Còn cái thời nào mà người lãnh đạo xấu thì người dân khổ, vì họ nắm quyền lực. Có khi ta nói là quyền lực là dân chủ, thì cái khái niệm dân chủ là thực sự ta bắt chước cõi trời á. Chứ cõi người mình không bao giờ có dân chủ thật sự. Nhưng còn riêng trên cõi trời thì bởi vì các vị, do các vị đọc được tâm của nhau, nên cái tinh thần dân chủ rất là cao. Ví dụ như vua trời muốn làm cái gì thì ông biết hết trơn mọi người đã suy nghĩ cái gì và cái gì là tốt nhất. Dĩ nhiên trí tuệ cũng không phải là ông trời nào cũng bằng nhau, không phải là vị thiên tưởng nào cũng thông minh như nhau, cũng trí tuệ như nhau. Có những vị thiên tử cũng nghĩ ra được những điều hay, nhưng cũng có những vị thiên tử cũng không phải là nghĩ ra được những điều hay. Cái trí tuệ nó vẫn chênh lệch ở trên cõi trời đó, chứ không phải lên cõi trời rồi là bằng nhau nha, không có đâu. Cõi trời thì mặt đẹp đẹp, thơm thơm vậy chứ cái trình độ thông minh trí tuệ vẫn khác biệt. Vua trời thì ông có cái trách nhiệm vì ông đánh giá hết những cái tâm tư, những suy nghĩ mà có một cái quyết định hay nhất. Nhưng tương đối thì cõi trời vẫn ổn định, ổn định vì cái tinh thần dân chủ cao. Vì mà dân chủ cao mà đồng thuận nhiều, vì đa phần ai cũng tốt rồi. Tốt rồi mới sinh lên cõi trời. Đó. Cũng giống như ví dụ trong một ngôi chùa, mà nếu có tăng chúng ở đó tốt rồi thì ngôi chùa rất là ổn định, không có phiền phức. Còn nếu ví dụ tăng chúng chưa phải tốt, rồi Phật tử chưa phải tốt thì ngôi chùa rất là phức tạp. Ông thầy trụ trì phải xử lý nay xử lý chuyện này, mai xử lý chuyện kia, rất là mệt. Còn ở trên cõi trời cũng vậy, chư thiên lên tới đó là đa phần là tốt rồi. Nhưng mà hiểu đúng chưa thôi thì đó là tùy trình độ của mỗi người. Ví dụ là các vị nhìn xuống phải làm một điều gì công đức. Tại vì sao? Tại vì ở cõi trời hầu hết là hưởng riết rồi, hết phước rồi trở lại xuống làm người, trở thành người tầm thường rất là kẹt. Chư thiên tử sợ nhất là điều đó. Ta sợ nhất điều gì? Ta không sợ điều gì hết. Tại vì sao? Tại vì ta điếc không sợ súng. Ta không biết nhân quả, ta không biết tội phước, ta không biết đạo lý, không sợ ai hết. Tao không sợ thằng nào. Đó cái câu là bởi vì sao? Vì điếc không sợ súng, lại ngu. Ta ngu nên ta không sợ gì hết. Còn cõi trời thì các vị đó họ có đạo đức, có trí tuệ, nên họ biết và họ sợ. Biết cái gì? Biết nhân quả, biết tội phước. Nên các vị rất sợ đến một ngày mình hưởng hết thiên phước, phước cõi trời và phải rơi xuống. Mà không biết rơi xuống làm gì nha. Không phải ai từ cõi trời cũng rơi xuống làm người. Đây là điều mới đáng sợ nè. Cõi người là gần cõi trời rớt xuống cái làm người á? Không phải. Đây, thầy báo một tin buồn. Ví dụ, có một người làm phước rất nhiều, nhưng có một tà kiến đi theo. Nghĩa là người đó làm phước rất nhiều, nên cũng giàu sang và có quyền lực. Nhưng thẩm sâu trong lòng người đó là ý mình phước nhiều quá, muốn cái gì cũng được, tính cái gì cũng thành, nên không quan trọng luật nhân quả nữa. Cứ chỉ cần gì, cần kiên trì, chỉ cần khôn ngoan, chỉ cần thông minh, chỉ cần tính toán thì sẽ thành công. Nguyên cái câu nói đó không có cái chữ nào là nhân quả tội phước cả. Và người đó yên chí điều đó và truyền bá điều đó. Và thậm chí ai mà nói tới cái thiện ác tội phước, bác. Tại vì sao? Vì mình phước nhiều quá. Ý mình phước nhiều quá, nói gì cũng được, tính gì cũng, nói gì người ta cũng phải nghe, làm gì cũng thành. Cái người này rất dễ bị quên nhân quả tội phước. Đây là điều mà mùng 1 Tết thầy sẽ nhắc lại. Thì như vậy, cái người này có phước lên tới cõi trời, nhưng mang theo cái tà kiến không tin nhân quả lắm. Đến khi hưởng hết thiên phước, qua 2000 năm sống trên trời, hưởng hết thiên phước rồi, rớt xuống, không chắc là xuống làm người, có khi xuống làm chó luôn. Bởi vì cái tà kiến kia, tà kiến mà trong lòng vẫn có ý bác nhân quả, không tin sâu nhân quả, thì rớt một cái rớt luôn xuống súc sinh chứ không phải rớt làm người. Đây là điều rất đáng sợ. Mà lúc đó lên cõi trời rồi mới thấy sợ. Bắt đầu lên cõi trời rồi có thần thông, biết quá khứ vị lai, biết lỗi mình rồi, nhưng mà nghiệp một đống nằm đó chờ. Rất kinh sợ, sợ mình hết ngày mình hết thiên phước rồi, mình vô làm con chó của nhà kia. Biết trước luôn, thấy trước luôn. Không phải là dễ. Trên cõi trời họ có quyền lực và có trách nhiệm để bàn bạc thế nào. Nên những gọi là thiên sự, những công việc ở cõi trời bàn bạc với nhau nó nhiều điều lắm. Và cũng quyết đoán, các ngài cũng quyết đoán. Và cũng đòi hỏi cái trí tuệ, trong đó cái yếu tố tội phước rất là quan trọng. Nên khi ta sống ở cõi người này mà ta hiểu sâu sắc về cái tính thiện ác, về tội phước, ta rất là đỡ cho bản thân của mình và gia đình mình. Còn người sống trên cõi đời này mà không bận tâm về thiện ác, về tội phước, thật sự rất đáng lo. Cái đó rất là đáng lo. Rồi còn khi chư thiên vậy, sinh lên cõi trời rồi các vị bắt đầu có thần thông, biết được tâm nhau, biết được quá khứ, biết được vị lai, và bắt đầu biết sợ. Bắt đầu mới đong cái phước của mình đã còn được bao nhiêu, còn được bao nhiêu. Vì cái thời gian sống trên cõi trời là bắt đầu giống như là cái đồng hồ cát á, nó chạy xuống dần dần, nó cạn dần cái thiên phước của mình. Mà khi hết rồi là rớt xuống liền. Nếu mà may mắn, đừng bị tà kiến, đừng bị cái lỗi xa xưa nó bám theo, thì mình xuống cõi người. Chứ còn một cái lỗi xa xưa nào mà nó độc quá, nó mang theo rớt xuống luôn cõi súc sinh luôn. Đó là cái điều rất là đáng sợ. Và vì vậy các vị thiên tử, các vị trên đó cũng thù hưởng cái hạnh phúc của cõi trời, nhưng các vị cũng ráng học đạo và tìm cách làm phước để sau này chậm cái việc mà hết thiên phước đi, chậm lại. Mà nếu có hết thiên phước, về cõi người này vẫn tiếp tục mà sao tới chùa Từ Tân tu tập, mà để còn trở lên lại nha, chứ lại còn không là chết à. Ráng tới mà tu. Về cõi trời làm phước bằng cách gì? Giống như có lần thì gặp mấy người Việt kiều đâu bên Bắc Âu, nói tụi con ráng làm phước. Nói dạ tụi con không biết làm gì bên đó, bị bên đó nó đi phá đường, dạ đường bên đó không có hư. Hư cái là nhà nước tới làm liền. Còn ví dụ như những chính sách phúc lợi xã hội, bên chính sách họ chu đáo quá, giờ tụi con muốn làm phước không biết làm gì. Nói vậy con để dành tiền con gửi về những cái xứ nghèo rồi nhờ giúp người này người kia. Thì cái chỗ mà để dành tiền ở nơi cái xứ đó mà gửi về đó, y hệt như là trên cõi trời muốn làm phước thì phải dòm xuống đây. À, chứ trên cõi trời làm gì? Ai cũng sướng hết rồi mà. Lên đó là làm phước giúp gì nhau nữa vậy? Trên cõi trời chỉ có một cơ hội để làm phước mà dành cho những người ở tầng cao, trí tuệ ở tầng cao, trí tuệ của Bậc Thánh, là những người có khả năng thuyết pháp. Thì những người đó trên cõi trời có làm phước được. Tức là bằng cái thuyết pháp của mình, bằng đạo lý đào sâu, mà cái đạo lý đó sâu đến nỗi cả chư thiên chưa từng được nghe, thì chư thiên mới thích nghe để tu. Thì chỉ có cái người đó thôi. Mà người đó nhiều không? Không có nhiều. Hàng người mà thuyết pháp đến nỗi mà chư thiên còn phải thích thì hàng người đó không nhiều. Thì những người đó trên cõi trời họ làm phước trực tiếp. Còn về đời sống nên là nói là đắp đường, vá đường, cho nó có cần đường không? Đâu có đường nhựa hư đâu mà đắp vá, bay không mà. Là thấy nhà nghèo thì xây nhà tình thương, tình nghĩa có không? Không, đó, họ suy nghĩ cái họ hiện ra cái lâu đài họ ở liền. Thấy nghèo quá cho quần áo được không? Có ai rách đâu mà cho. Y phục theo ý muốn mà. Có trò tặng người ta tóc giả, không cần. Tại vì tóc người ta mọc ra theo ý muốn mà. Nên cho nó không có. Nên chỉ có cái mà đạo lý thì đúng là trên nó vẫn cần. Chư thiên vẫn cần đạo lý. Và cái đạo lý của chư thiên là đạo lý ở chiều rất sâu, chứ không phải là cái đạo lý ở cái chiều của tầm cõi người của chúng ta. Ở tầm cõi người này, nhiều khi mình nghe giảng sư này nói, giảng sư kia nói, nói lăng quăng cho vui ở cõi người, cho vui, có khi sai khi đúng. Nhưng ở trên cõi trời là các vị có trí tuệ biết hết à. Biết tội, biết phước, biết thiện, biết ác, và biết chiều sâu, biết những kiếp trước, kiếp sau của con người hết à. Thì bây giờ nói bậy, các ngài không nghe. Phải nói ở mức độ rất sâu, rất cao siêu thì mới thuyết phục được cái chư thiên tử họ ngồi nghe pháp. Không đơn giản tí nào. Thì chỉ có hạng người đó ở trên đó mới làm phước trực tiếp với chư thiên. Còn không thì làm sao? Đều phải dòm xuống cõi người. Đó là lý do mà đôi khi chúng ta được gia hộ bởi những chư thiên tử mà ta không biết. Bài này thầy sẽ nói hôm mùng ở Linh Quang ở ngoài Bắc, sau này sẽ giảng bài đó. Là ta có cái sự tương tác, có sự gia hộ mà ta không biết. Nói ví dụ thế này. Nói ví dụ trong nước rồi đó, thời đó, năm đó xảy ra chiến tranh, cái nước đế quốc đó đi, nó đem quân nó đánh tùm lum, thì bên này phải chống lại. Chống lại thì có cái vị đó là vị đại tướng cầm quân, là vạch ra kế hoạch chiến lược, chiến thuật để chống đỡ rồi chiến thắng quân địch và giành lại độc lập. Rồi ta vinh danh cái vị đó là anh hùng của dân tộc, ta thờ cúng đời đời. Nhưng thực sự cái vị đó khi mà nghĩ ra được điều này, nghĩ ra điều kia, cái ý đó hết 80% là chư thiên đưa xuống đầu. Sự gia hộ trên cõi trời đưa xuống, chứ không phải tự vị đó nghĩ ra, không phải tự cái suy nghĩ bộ óc của con người nghĩ ra. Và ngày nay cũng vậy, những vị lãnh đạo tài giỏi vậy, cũng không phải vậy. Nhiều cái suy nghĩ của vị đó là chính chư thiên đưa vào, vì vị đó xứng đáng, vị đó sống vị tha, có đạo đức, vì dân, vì nước. Thì trên chư thiên họ thọc vọ liền, họ tương tác liền, họ gia hộ liền. Và chư thiên họ đưa những ý đó vào ta một cách tinh vi. Có những trường hợp mà ta ở đẳng cấp thấp á, thì chư thiên họ gia hộ ta. Ta thấy tư tưởng lạ xuất hiện trong tâm mình thì ta biết. Nhưng có những cái chúng sinh ở tầm cao thông minh quá thì cái việc mà chư thiên cũng phải ở cấp rất cao mới gia hộ, mới đưa cái tư tưởng vào được. Và điều đó nó đến tự nhiên trong lòng ta. Ta cứ tưởng là mình tự mình nghĩ ra điều này, tự mình nghĩ ra điều kia. Sự thật hết 80% những suy nghĩ chúng ta đưa đến thành công đều là tư tưởng ở đâu dắt tới. Nói ví dụ như nói rồi tự nhiên vào mua mấy miếng đất rồi tự nhiên bán lời quá chừng. Ai dắt mình đi mua đất à? Ai cho ta cái quyết định chọn miếng đất đó rồi được lãi vậy? Đừng nghĩ là tự ý mình, nó là phước của mình. Nhưng sự thật lúc ta quyết định chọn mua miếng đất mà để có lãi cũng là mấy ổng ở trển đó dẫn ta đó. Hầu hết là 90% những ý nghĩ hay của chúng ta đều là được sự gia hộ để đưa ta tới thành công. Nhưng khi nào thì ta được cái ý nghĩ, được cái tư tưởng, được cái sự gia hộ ở trên đưa xuống vào tâm ta? Bởi vì tâm ta như một đóa hoa sen, ở trong đó có gì? Có lòng tôn kính Phật, có cái từ bi, có cái khiêm hạ, có cái vị tha. Những người nào mà ta có những cái tâm đó trong lòng thì giống như ta mở một cánh cửa lên với chư thiên. Chư thiên rất dễ rót vào lòng ta tư tưởng này tư tưởng kia để dẫn dắt ta trong cuộc sống. Như tại sao ngày hôm nay ta không ở nhà, ta đi chơi karaoke cuối năm đi nha, mai là Tết Tây mà hôm nay vui đi, mà lại chọn đi về Từ Tân để tu tập, để nghe Pháp? Cái ý nghĩa đó đâu ra? Thì ta tưởng là tự mình quyết định không? 80% cũng chư thiên dẫn dắt ta. Vì sao vậy? Vì lòng ta như một đóa hoa sen, ta mở ra trong tâm ta có lòng tôn kính Phật, có từ bi, có khiêm hạ, có vị tha. Thì những ý nghĩ trong cuộc sống ta, khi ta làm việc này, ta làm việc kia, không ngờ ta được dẫn dắt bởi chư thiên. Còn nếu trong tâm ta có sự kiêu mạn, chư thiên dừng lại liền. Tự mình suy nghĩ, tự làm, chết ráng chịu, sai, bị quả báo ráng chịu à. Còn tâm ta khiêm hạ thì chư thiên đưa ý nghĩ thiện vào lòng ta liền. Đây là cái sự tương tác rất là bí mật. Mà chư thiên làm gì để giúp ta? Thường là bằng tư tưởng trước, rồi bằng những cái gia hộ khác sau. Ví dụ như vậy, như có người nói nhắn tin hôm nay con bị đụng xe. Nói rồi con có sao không? Nói dạ không sao hết trơn á. Con tông trực diện cái xe hơi giống cái rầm, con ngã lăn ra. Thì ai cũng tưởng con chết bị tông đi xe máy mà tông trực diện xe hơi mà. Tới chừng đỡ con lên người con không bị gì, xe con cũng không hư, không có chuyện xảy ra hết trơn. Mà tông vô thấy rất là mạnh. Thì thường là những lực đỡ đó, những lực đỡ mà can thiệp vào vật lý đó cũng là thần lực của chư thiên, chứ không phải là chỉ là tư tưởng không. Nên các ngài có thể dùng thần lực mình tác động vào vật lý, vật chất để hỗ trợ ta qua những cái cơn nguy hiểm như vậy. Như có những người mà rớt tầng 2 xuống chết liền, nhưng có những người rớt tầng 3 xuống không sao. Ta không hiểu, hỏi cũng không giải thích được. Nó rờ lên cũng không xây xác gì mấy, sơ, không gãy xương, không bể đầu, không gì hết trơn. Còn cái người kia mới rớt trên lầu xuống rớt, bột chết liền. Những trường hợp mà nghĩa là các vị dùng thần lực tác động vào vật lý và vật chất để giúp ta, nó nhiều trường hợp đó. Cái ngăn cách giữa cõi người với cõi trời là cái khái niệm về không gian và thời gian, nó chênh lệch nhau quá. Trên đó cái vị ngủ giấc ngủ trưa là mình đi bứt một đời của mình dưới này. Như vậy các vị mà muốn giúp mình thì phải làm sao? Nên các vị phải coi như là thu người nhỏ lại về cái cõi này để thích ứng với cái thời gian và không gian của cõi người, chật hẹp lại thì mới tương tác giúp mình được. Chứ còn nếu mà không thì mình đi trôi qua một đời không có đụng gì tới các ngài hết. Và đây là lý do mà rất nhiều người cõi trời, chư thiên tử cõi trời không làm gì với cõi người cả. Vì cái thời gian không gian nó chênh lệch quá nên ít có tương tác. Mà chỉ nghĩa là chỉ khi nào ở nơi cái cõi người này có những con người quá tốt đẹp, cái hào quang nơi cái người đó hiện lên, nó chấn động lên tới cõi trời, các vị mới dòm xuống và các vị mới dùng thần lực của mình thu người lại, cho nó hẹp lại với thời gian và không gian để mà theo gia hộ ta. Chứ còn cứ thả trôi bình bình này, mình không tác động với cõi trời và cõi trời cũng không bận tâm tới mình. Nên con người tới 7, 8, 9 tỷ người, sự thật là quá đông, nhưng không phải là chư thiên cứ theo mình mà theo dõi mình. Nên rất nhiều người cầu nguyện, nhưng mà đừng tưởng là ai cầu nguyện được. Thường thường ta cầu nguyện là những cái vị thần ở gần gần ta họ nghe, có khi họ giúp ta. Ông thổ địa với mấy ông thần gần gần đấy thôi. Chứ sự thật cái lời cầu nguyện của ta khó lên được tới cõi trời, vì cái khái niệm không gian và thời gian nó làm nó ngăn cách cõi trời xa quá. Chỉ trừ những con người cực kỳ thánh thiện, những con người mà mỗi tháng đi từ tân một lần để ngồi thiền không bao giờ trốn, thì những người đó làm rất nhiều phước đức mỗi ngày ở nhà ngồi thiền, thì cái ánh sáng của vị đó nó mới động lên trên cõi trời, là được trên cõi trời quan tâm. Thì những người đó thường cầu nguyện cái gì cũng dễ có cái kết quả, vì ta động lên tới cõi trời. Còn mà nếu ta không đủ cao thượng, không đủ tinh tấn như vậy, thì nếu mình cầu nguyện hay lắm, mấy ông thần quanh quanh mình ông phụ giúp mình chút đỉnh được cũng được thì thôi. Đây là cái khác biệt là như vậy. Nhưng mà trên cõi trời có một số vị cõi trời cũng phải bận tâm xuống cõi người, là trong những trường hợp thế này. Những con người còn kẹt ở cõi người nhưng mà lại có ân nghĩa với các vị ở trên đó. Các vị đó sinh lên cõi trời, ông sinh lên cõi trời nhưng bà vợ còn như này, hay là bà vợ sinh lên cõi trời còn cái ông chồng nhậu nhẹt còn như này. Có ông chồng nào nhậu nhẹt đây không? Nói hơi nhột nha. Hay là ông lên cõi trời còn cái bà vợ đánh bài còn nằm như này. Đó, cái ân nghĩa không hết được, nó vẫn còn. Hoặc là trong nhà là cha mẹ với nhau, anh chị em với nhau, đâu phải là hễ lên cõi trời là kéo nhau lên hết đâu, một hai người thôi chứ. Số lại còn lại đây, những bạn bè đã trân quý nhau, đã giúp đỡ nhau còn nằm dưới này. Và những cái vị đó làm, đây là điểm mà làm chư thiên bận tâm. Cái người mà bị lên trên cõi trời, người ta có đạo đức, và khi có đạo đức thì người ta nhớ ơn nghĩa nhiều. Và nếu trong những người quen chúng ta, những người mà ta đã giúp đỡ, ta đã sống rất tử tế, họ lên cõi trời, ta còn kẹt dưới này, thì coi như ta trúng số. Thế nào họ cũng phù hộ ta chuyện này chuyện kia, ta gặp nhiều may mắn kỳ lạ khó giải thích, là chỉ bởi vì có những vị trên đó họ phù hộ ta. Là ngày xưa ta thương yêu, ta tử tế với họ, nhưng ta không đủ phước lên, còn họ đủ phước họ bay lên luôn. Thì lòng cái sự bận tâm, sự kết nối vẫn còn. Đó là cái nhân duyên giữa cõi trời với cõi người. Còn bình thường nếu không có phải nhân duyên ân nghĩa như vậy, ta rất khó kết nối với cõi trời. Rất khó chứ không phải là dễ đâu. Khi nào thì cái người cõi trời xuống cõi người? Là hai trường hợp. Một trường hợp là thiên phước đã hết, là phước cõi trời hết rồi thì phải đầu thai xuống. Lúc đó nó giống như hiện tượng già của cõi người mình vậy đó. Cái mùi hương thơm bắt đầu yếu dần, gương mặt xấu dần, chứ trên cõi trời gương mặt phải đẹp. Tóc bạc không thì mình không biết, nhưng mà đại khái là có những dấu hiệu suy hao. Và tâm bắt đầu động. Tự nhiên mình không thích cõi trời nữa, bỗng nhiên thích thôi xuống đây ở với miền quê đi cày ruộng rồi cho vui. Bỗng nhiên động tâm nghĩ toàn những chuyện cõi người không. Tại lúc qua phước cõi trời đã bắt đầu cạn. Rồi khi mà phước thật sự hết rồi thì những cái vị kia họ cũng từ giả, thì họ biết nhau hết. Thì ta tan vỡ cái thần thức ở cõi trời, rồi xuất hiện thai ở cõi người, rồi bắt đầu làm người. Đó là một trường hợp là do hết thiên phước. Trường hợp thứ hai là do ước nguyện. Phước thì còn nhưng ước nguyện xuất hiện, thì đầu thai, tìm cách đầu thai xuống cõi người. Là khi nào thì bỗng nhiên ước nguyện để đi xuống cõi người? Là bởi vì nghe trong cái số Phật tử của chùa Phật Quang có cái cặp đó ngày nào cũng lạy Phật, xin cho con đẻ ra được một đứa. Cái đứa này lớn lên nó đem đạo đức cho thế giới này, chứ con không cầu đẻ đứa con để mà nuôi con lúc già. Xin cho con đẻ được cái đứa như vậy đó. Thì cứ ngày nào cũng cầu ở trên kia động tâm liền. Trên kia có một vị họ động tâm liền. Vậy cũng có cái duyên, cũng có duyên với cái cặp đó. Ngày xưa xa xưa gì cũng học trò, thầy trò bạn bè gì với nhau á. Nhưng ngày hôm nay cái người này tự nhiên đi chùa, biết phát cái lời nguyện đó, cầu con mà không cầu cho riêng mình mà cầu với cái tâm cao thượng. Thế là làm ở trên cõi trời các vị đó bị động tâm. Các vị đó động tâm. Rồi khi mà cái hai vợ chồng nó tiếp tục tu tập, đàng hoàng, thánh thiện, đi đúng đường lối, đúng chánh pháp. Cái lời cầu nguyện nó chín mùi. Thế là cái vị kia, cái tâm cứ động và chịu không nổi, thì mới trình lên với Thiên Chủ, nói có cặp vợ chồng đó có cái lời ước nguyện cao thượng, là mong có những đứa con sau này lớn lên đem cái đạo đức cho thế giới này, và con xin Ngài cho con được sinh vào, đầu thai vào gia đình đó. Thiên Chủ đồng ý, thì vì đó họ sẽ xuống đầu thai vào, và ta đẻ ra đứa con rất kỳ dị, không giống ai. Và lúc đó nó lớn lên chút xíu, nó nói mình nghe chứ không phải mình nói nó nghe nha. Đừng có kêu đi học đi con, thực ra nó đã học trước mình. Ăn này đi con, nó biết cái gì nên ăn hay không nên ăn. Bởi vì nó là trên kia nó xuống, và lớn lên thì nhớ cái lời hứa của mình. Mình không phải là sinh một đứa con để hầu hạ mình, mà mình sinh một đứa con để cho thế giới này. Thì lớn lên nó có rời xa gia đình, nó thực hành một cái điều cao cả, cao thượng trong đời, thì lúc đó đừng có mà buồn nha. Nhưng mình sẽ được phước, mình sẽ được phước rất nhiều làm như vậy. Ta biết cõi trời là không phải vật chất, đó là cõi tâm linh, cõi của tri giác. Nhưng mà trong cái vũ trụ này, các cõi đều có liên hệ với nhau. Đó là lý do mà cái sự vận hành của cõi trời nó cũng ảnh hưởng đến sự di chuyển của các thiên thể, của các vì sao. Nên có những cái sự di chuyển các thiên thể mà các nhà khoa học không lý giải được, thực ra là bởi vì sự tồn tại của các cõi trời mênh mông trong khắp vũ trụ này. Nên nó ảnh hưởng đến sự vật chất đó, là ta chưa lý giải được vì có cõi trời. Hoặc là các vị dùng thần lực để che chở mình, để không bị lửa cháy, không bị nước trôi, không bị tai nạn, xe cộ bình yên, là các vị dùng thần lực của cõi trời can thiệp vào vật chất. Hoặc là khi ta bị bệnh, ta bị bệnh, nhiều khi bệnh cũng nan y, nguy hiểm, nhưng ta cầu nguyện, thì các vị có khi bị dùng thần lực can thiệp vào trong cơ thể ta, điều chỉnh cái bệnh tật, làm cho ta cũng đỡ bệnh đó vậy. Nên tuy là cái cõi tâm linh, nhưng nó có cái kết nối với vật chất, với vật lý, chứ không phải là hoàn toàn ngăn cách. Nhưng trên cõi trời cũng có bị một hiện tượng là Mara, là ma vương. Ma vương là loại người có phước quá lớn, nhưng trong lòng thì kiêu mạn và tham vọng lớn đó vậy. Nhìn mặt thì hai người giống nhau, ông này vua cõi trời, ông kia vua cõi ma, gương mặt không biết ai đẹp hơn ai, y phục không biết ai đẹp hơn ai, như nhau. Nhưng một bên vua cõi trời thì ổng thiện tâm, vị tha, hai ông phước như nhau, nhưng bên ông ma vương thì tham vọng, thâu tóm quyền lực và muốn ai cũng phải quỳ lại đầu lụy là thuộc hạ của mình. Nên cái cõi này cũng rất là phiền, cái cõi ma này rất là phiền. Và nếu ta mà trong tâm ta không có thuần thiện, trong tâm ta còn những cái kiêu mạn, thì ta bị ma vương họ thâu tóm, họ lôi về liền. Nên khi ta tu hành, ta nhớ vậy, lúc nào phải tôn kính Phật, phải từ bi, phải khiêm hạ. Thấy mình là cỏ rác, là cát bụi, thì ma vương họ nhả ta ra. Còn ta kiêu mạn một cái, thấy mình hay một cái, ma vương thò tay ổng lôi ta về thành dân của ổng liền. Mà ma vương mà ổng lôi về làm dân của ổng rồi, thì thường ta bị suối làm những điều bậy bạ. Đây, ta cẩn thận chút xíu. Trái đất này không phải là một nơi an ổn. Có những khi chiến tranh, những lúc thiên tai, và thậm chí có những khi tận thế. Thì những khi mà nó có những khủng hoảng như vậy, thì nếu chúng ta đang còn ở cõi người, thì chắc chắn là chúng ta làm sao? Rất là khổ sở. Ví dụ như tận thế, ví dụ bom nguyên tử mà nổ ra chết thì ta cũng phải bị chết banh xác, bị chết cháy, thiêu chết hết. Hoặc là nước lụt thì mình cũng trôi luôn. Núi lửa phun, trời lạnh, trời nóng, bất chừng, những cái đó đều ảnh hưởng lên thân phận con người. Còn nếu mà những lúc tai họa đó xảy ra mà ta không phải ở cõi người, thì ta yên ổn. Là ở cõi nào? Cõi trời. Vì vậy chúng ta cố gắng tu tập. Vì không biết lúc nào cái thế gian này có những cái tai họa lớn nó xảy ra, thì ta có một nơi yên ổn, rất yên ổn để tạm trú. Chúng không chắc là ta lên cõi trời luôn, nhưng mà lúc cái trái đất này nó nguy nan khổ sở nhất thì mình thoát. là bởi vì từng giờ từng phút bây giờ mình không có gây tội nữa. Từng giờ từng phút bây giờ mình chỉ tu tập là những điều thiện. Thì khi mà trái đất gặp tai họa thì ai mà ác độc, tội lỗi thì ở lại đây để chịu đựng cái tai họa đó. Còn những người hướng thiện, hành thiện, tu thiện được núp lên trên, lên cõi trời. Nên vậy tạm thời là như vậy. Tuy nhiên, dĩ nhiên cõi trời không phải là một cõi bình yên vĩnh viễn, vẫn còn có thời hạn. Thời hạn đó khi là 1-2 ngàn năm, có khi cả vài triệu năm, rồi thời hạn nó cũng hết. Đó là lý do mà Đức Phật luôn luôn dạy ta phải làm sao? Phải tu cho tới thực sự giải thoát, chứng được A-la-hán. Lúc đó không còn bị cái giới hạn của năm tháng, không còn phải trở lại tái sinh luân hồi. Và nếu ta có muốn giáo hóa, chỉ bằng cái tâm của mình giáo hóa thôi, chứ không còn phải mà phải chịu cái nghiệp lực tái sinh rất là vất vả, rất là khổ sở. Giờ nếu mà mình hiểu về tứ diệu đế kỹ, chúng ta nhìn mọi người xung quanh ta, thật sự ai cũng khổ. Nhìn kỹ lại chúng ta thấy ai cũng khổ. Muốn có một miếng ăn khổ thấy mồ. Cứ đi trên đường mình nhìn rồi mình thấy à. Đó. Bên kia các vị họ bằng một ý nghĩ họ đi từ chỗ này qua chỗ kia, còn mình phải lội bộ thấy mồ luôn. Còn ở trên cõi trời mình không có bị cái vi phạm tốc độ. Trên đó nó vậy à, lướt vèo 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 ở đâu. Không có bản hạn chế tốc độ. Không có. Rồi cõi người này nó đủ thứ khổ sở. Nên ta bằng con mắt mình nhìn thường thường thôi, đã thấy thực sự đúng thế gian này là rất đau khổ. Hôm nay thì ta kết thúc cái bài Diệt Đế. Lần sau ta bắt đầu học vào Đạo Đế. Như vậy chúng ta đã đi được, nếu mà nói là tứ diệu đế thì ta đã đi được 3 phần đường, còn lại 1 phần phần sau vậy nha. Thì thực sự ý thì chưa hết đâu, nói về cõi trời thì không biết bao giờ hết, nói về cõi trời bao nhiêu năm cũng không hết. Nhưng mà chi tiết rằng vì mình không có kinh nghiệm ở cõi trời, mình không biết cõi trời ra sao mà nói nó bậy nó bạ phiền lắm, thì thôi chỉ hiểu một điều, đây là một cõi rất là thiện, với một số tính chất cũng có liên quan đến sự tu tập, liên quan đến cõi người. Như vậy ha. À, thôi thì chúc cho quý Phật tử một năm dương lịch mới được nhiều hạnh phúc, thành công, tinh tấn, làm được nhiều phúc lành nha. Vậy.